xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ triển khai cách đây gần 5 năm, đến nay thì hàng trăm nghìn hộ nông dân trên cả nước đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất 0% trong 2 năm đầu để trang bị máy móc hiện đại phục vụ nông nghiệp.
Nhờ cơ giới hóa nông nghiệp thì nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu và chuyển mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc tại Đồng Tháp và Long An.
Những năm gần đây, trên những cánh đồng mẫu lớn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, không còn thấy hình ảnh hàng trăm bà con nông dân cùng xuống đồng cấy hay gặt thủ công mỗi khi đến vụ. Thay vào đó là những chiếc máy làm đất, gieo lúa và máy gặt đập liên hoàn kêu vang cả một vùng. Anh Đỗ Văn Thảo ở xã Thắng Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, trước đây gia đình và cả làng anh làm nông nghiệp toàn bộ bằng thủ công. Cả nhà có hơn 20 công đất, mỗi công rộng 1.000 m² mà cũng chỉ đủ ăn, không có của dành của để. Từ khi biết được nhà nước có chính sách hỗ trợ lãi suất khi mua máy nông nghiệp, anh đã mạnh dạn vay tiền mua máy làm mạ và máy gieo cấy. Nhờ có máy móc, gia đình không những mua thêm được gần chục công đất nữa, mà còn đi gieo cấy thuê cho bà con trong vùng. Mỗi máy của anh chỉ tốn 2 người, làm một vụ được cả 1.000 công. Trừ chi phí nuôi nhân công và khấu hao máy móc, mỗi năm gia đình anh để ra vài trăm triệu đồng. Cũng nhờ có máy móc, việc xuống giống làm đồng được triển khai nhanh và đồng bộ hơn, nên năng suất và chất lượng lúa cũng cao hơn.
Hồi mua máy 480 triệu là cái máy không. Dư chạy một ngày 30 mấy công. Một vụ thì làm cho cũng được 100 mấy mẫu. Người ta cũng có kêu đó, mình cũng làm cho người ta đó, thì người ta nói cũng đạt cái đó. Rồi vụ nào người ta cũng kêu mình hết.
Đây cũng là niềm vui của anh Lê Văn Tú ở ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Anh Tú cho biết, nhờ vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tam Nông, anh mua được một chiếc máy cày thương hiệu Nhật Bản. Trong 3 năm qua, cũng nhờ chiếc máy cày này đi làm dịch vụ mà vợ chồng anh mỗi năm có dư từ 200 đến 250 triệu đồng. Chưa kể nguồn thu của 4 hecta lúa đang canh tác 1 năm 3 vụ.
Lãi suất thì bên hỗ trợ 2 năm đầu mình không có lãi. Năm thứ 3 thì phân nửa lãi. Vậy nhà nước cũng hỗ trợ vậy mình mới mua nổi cái máy. Chứ máy móc thì mua cũng nó tăng tiến hơn. Rồi mình đáp ứng cho nhu cầu của bà con mình đó, thì nó đạt kiểu hiệu quả hơn. Thì 3 năm đó làm đạt lắm. Như một ngày mình làm vô xới cũng 50-70 công. Cũng hiệu quả cũng đạt cao. Rồi bà con cũng nhu cầu cũng vậy thì cũng được.
Toàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có 33.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó có hơn 85% đất sản xuất lúa. Đến nay, tỉnh này có 1.400 hộ nông dân được tiếp cận vốn vay để trang bị máy móc phục vụ nông nghiệp. Nhờ đẩy mạnh cơ giới hóa từ khâu làm đất đến gieo xạ đến thu hoạch và sau thu hoạch mà năng suất tăng, thất thoát trong và sau thu hoạch giảm, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận, tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy nhanh hơn. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Nông cho biết, cách làm hiệu quả này giúp nông dân làm ăn ngày càng chuyên nghiệp và bài bản hơn trước.
Những năm gần đây đó thì máy móc đưa phục vụ nó tăng khoảng 80%. Tại vì hiện nay đó thì nhân công mà để mà phục vụ trong cái nông nghiệp đó, nó sẽ giảm dần. Nhờ được cái chính sách hỗ trợ, nhờ được những máy móc này nó thay thế người nông dân, giảm đi cái áp lực cho người nông dân khi mà đến thời điểm thu hoạch nó giảm đi, phục vụ cho người dân thu hoạch được sớm, nhanh, gọn.
Sau 5 năm triển khai quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ, Agribank Đồng Tháp đã cho nông dân vay trên 700 tỷ đồng. Có khoảng 1.400 hộ nông dân được tiếp cận vốn vay để trang bị hơn 1.200 máy móc phục vụ nông nghiệp. Nông dân chủ yếu vay tiền để mua máy gặt đập liên hoàn, máy kéo lúa, máy cày và hàng trăm máy cuốn rơm, máy xới, máy cắt lúa v.v. nhằm giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, thuận lợi thông qua gói hỗ trợ tài chính thực hiện theo quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Agribank đã ký kết thỏa thuận với công ty trách nhiệm hữu hạn Tata International Việt Nam. Các khách hàng khi mua máy móc nông nghiệp của Tata thông qua các gói tài chính hỗ trợ từ Agribank, ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi trong chương trình, còn được tặng kèm một gói bảo hiểm máy móc từ đối tác duy nhất là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, cung cấp trong suốt quá trình vay vốn. Ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, đơn vị này đang tích cực góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chú trọng phát triển cơ giới hóa nông nghiệp, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Agribank trên thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ đang mang nhiều lợi ích cho người nông dân, không chỉ giúp hiện đại hóa ngành nông nghiệp mà còn giúp nông dân vươn lên làm giàu, thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. Và quan trọng hơn là thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của từng nông dân hướng tới sản xuất hàng hóa.
Tuy nhiên thì sau 5 năm triển khai, mỗi địa phương có tiềm năng lớn về nông nghiệp như là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì chỉ có vài nghìn hộ dân vay vốn là quá ít. Vì sao lại như vậy và cần làm gì để thúc đẩy hỗ trợ người nông dân tiếp cận nguồn vốn này? Phóng viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Thài, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An về nội dung này.
Thưa ông, qua thực tiễn triển khai quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Long An, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc hỗ trợ vốn cho nông dân mua máy nông nghiệp? Nó giúp thay đổi cuộc sống của người dân ra sao ạ?
Quyết định 68 thì phải nói thật là nó hợp với cái nguyện vọng của người dân, đặc biệt là nông dân vùng sâu vùng xa đang có muốn phát triển về kinh tế, đặc biệt là phải có cơ giới hóa hỗ trợ. Thì phải nói là chính sách này đã đi đúng vào cái nguyện vọng người dân, và đặc biệt nữa là với trách nhiệm của Đảng, Nhà nước giao Ngân hàng Nông nghiệp Agribank, đặc biệt là Agribank chi nhánh tỉnh Long An được triển khai quyết liệt đến người dân. Nhưng nói thật ra thì đến về con số mà để phát triển 68 còn kiêm tốn. Tổng dư nợ của Agribank Long An nông nghiệp nông thôn dân gần 94%, gần 19 ngàn tỷ, nhưng thực tế cái số mà để cho dài 68 mới có gần 125 tỷ.
Thế còn ý nghĩa trong việc hiện đại hóa ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì thế nào thưa ông?
Hiện đại hóa ngành nông nghiệp nông thôn thì cái gì? Thì cũng phải máy móc đi trước. Ngoài kiến thức của người dân về kỹ thuật, nhưng mà muốn cải thiện được thì chúng ta phải có máy móc, phải có cơ giới. Và muốn cái cơ giới đó mà đi được vào người dân tiếp nhận thì phải có cái chính sách hỗ trợ để người dân sử dụng cái đó và phát huy. Chứ thực tế mà chúng ta làm cái theo cái lãi suất thương mại thì rất khó cho người dân. Trước mắt là để động viên người dân biến từ thủ công bằng tay chúng ta chuyển sang máy móc thì chúng ta có cái chơi đó. Thì phải nói là Đảng, Nhà nước đã ra một chương nghị định 68 rất phù hợp với người dân.
Như ông vừa phân tích, đây là chính sách nhân văn và có nhiều ý nghĩa đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhưng vì sao chính sách tốt như vậy mà sau gần 5 năm triển khai lại chỉ có vài nghìn nông dân vay vốn, một con số rất là khiêm tốn như vậy?
Hiện nay nhu cầu mà nông nghiệp nông thôn dân, nhu cầu mà vốn để cho bà con làm vụ mùa, tốc độ nó vẫn nhiều hơn. Do đó là mình sẽ lần mình xen vào cái đó, mà muốn vậy thì 68 nó cũng ra sau khi mà mình nông nghiệp nông thôn dân là chúng tôi đã giải quyết từ cái thời mà xa xưa rồi, còn 68 mới ra đây, do đó cái triển khai nó sẽ nói chung mới thì đương nhiên mức độ phát triển nó sẽ thấp hơn, nhưng mà tôi hy vọng rằng sắp tới đây thì việc mà cho 68 nó sẽ càng ngày càng chiếm rộng hơn trong cái thị phần của nông nghiệp nói chung và của Agribank Long An nói riêng để đầu tư cho vấn đề đó.
Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thì tất cả các ngân hàng thương mại đều phải có trách nhiệm thực hiện quyết định này. Vậy nhưng theo tôi được biết thì các ngân hàng thương mại không mặn mà vì cho vay chính sách này không có nhiều lợi nhuận như là cho vay thương mại thông thường mà chỉ có Agribank thực hiện. Vì sao lại như vậy thưa ông?
Nông nghiệp nông thôn là mảng của ngân hàng Agribank, Đảng, Nhà nước giao thì các tỉnh có thấy thì hình như chúng tôi là để hình thành đi lên là từ nông dân là trước, phải nói là từ nông dân rồi sau này mới chuyển qua là doanh nghiệp sản xuất. Từ đầu tiên phải nói cái nôi của chúng tôi là khách hàng truyền thống, tôi là nông nghiệp nông thôn dân. Do đó những nghị định của chính phủ đưa ra thì chúng tôi triển khai nó thuận hơn các ngân hàng thương mại khác và người dân bắt nhịp vào để người dân hưởng ứng.
Vậy ông có những kiến nghị gì để giúp nhiều nông dân hơn nữa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này của chính phủ?
Thứ nhất là cũng tạo thêm vốn cho Agribank, nói vốn chung theo cơ chế thì năm nay thì vốn chung thì nó cũng có thấp hơn năm 2018, do đó cái việc mà đầu tư lại cho khách hàng ngắn hạn tức là nông dân thì đã làm là khó rồi, do đó mà để cái vốn dành vốn cho cái phần này nó càng khó hơn năm 2018. Do đó thì đề nghị Đảng, Nhà nước, đặc biệt Nhà nước quan tâm giúp cho ngành nông nghiệp và đặc biệt Agribank Long An có được thêm vốn để đầu tư cái vốn để 68 này. Qua rà soát các huyện đồng thấp 10 thì phải nói là có thể bằng cái mức hiện bây giờ chúng tôi đã đầu tư đó, cũng phải cần trên 150 tỷ nữa để phát triển nhu cầu đó. Tiếp nữa thì đề nghị là chúng ta cho vay một đợt xong là chúng ta quyết toán liền, để chứ không khéo kéo dài năm đến mình tưởng là tốt rồi mà cứ triển khai như vậy thì đến khi quyết toán lại nó gặp khó khăn.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Kim Thải, Giám đốc Ngân hàng Agribank Long An với những thông tin vừa rồi.
Cuộc phỏng vấn của phóng viên Thanh Trường với Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, ông Nguyễn Kim Thải cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thu biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.